Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học đến đoạn thứ 29 của Chứng Đạo Ca. Hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2009. Chúng ta đã học được đoạn 28 rồi. Hôm nay đoạn này sẽ giải minh phương pháp để cho chúng ta thực tập và chúng ta đi vào cái chiều sâu của Chứng Đạo Ca. Có nghĩa là chúng ta đi vào cái phần thực tập, và tôi chép nó trên bảng trước để giải thích bằng tảng văn. Sau đó rồi mình chép cái phần bản dịch của Trúc Thiền. Thưa các vị, mình đọc cho các vị dò trước. Xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xảo ngụy, học nhân bất liệu dụng tu hành, chân thành nhận tật tương vi tử. Xả vọng tâm thủ chân lý có nghĩa là mình bỏ cái tâm vọng lao sao và mình đuổi theo chân lý. Thủ chấp chi tâm thành xảo ngụy là cái tâm chấp thủ và loại trừ đó, nó trở thành rất là ngoa ngụy, nó lường gạt mình. Học nhân bất liễu dụng tu hành, nếu mà người tu chúng ta không có thấu đạt được chỗ này và cứ một là loại trừ, hai là rượt đuổi để mà tu tập, thế thì chân thành nhận tật tương vi tử, giống như người kia không có sáng tỏ được, không có thông minh, cho nên nhận giặc làm con. Đó là nghĩa tản văn của nó như vậy. Bản dịch là buông vọng tâm giữ chân lý. Các vị ghi buông vọng tâm giữ chân lý là buông giữ tâm hoàng tâm xảo ngụy. Đạo nhân chẳng rõ dốc lòng tu, chân thành nhận giặc làm con quý. Đại ý của bài này như thế này. Đại ý là mình hãy nhận thức rõ cái cách dụng công. Mình đọc lại một lần. Xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xả ngụy, học nhân bất liệu dụng tu hành, chân thành nhận tật tương vi tử. Buông vọng tâm giữ chân lý, buông giữ tâm hoàng tâm xảo ngụy, đạo nhân chẳng rõ dốc lòng tu, chân thành nhận giặc làm con quý. Có một cái đoạn ở phía đầu rất giống đoạn này, quý vị nhớ đoạn nào không? Vào đầu Chứng Đạo Ca chúng ta có một câu là bất trừ vọng tưởng bất cầu chánh. Khác nhau với đoạn này chỗ nào? Thưa các vị, đoạn đầu là xác minh cái thật tánh của tâm, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Bản chất của tâm nó vốn đã là thanh tịnh, cho nên không cần loại trừ vọng tưởng, không cần cầu cái tâm Phật chân thật gì cả. Thế nhưng mà đoạn này thì dạy cho chúng ta cái con đường đi vào sự thực tập để đạt được cái thể tánh chân thật của chính chúng ta. Đoạn đầu thì nêu bật cái bản tánh chân thật, và đoạn này thì đi vào sự tinh tế của công phu tu tập để cho các vị có thể từ cái công phu tu tập này thành đạt được cái thể tánh chân thật ban đầu. Nó khác nhau như vậy. Thế nhưng mà chúng ta có thể chia ra hai tầng để đi vô cái sự dụng công. Mình chia ra hai tầng, tầng cạn và thứ hai là cái tầng sâu. Thế nào gọi là tầng cạn, thế nào gọi là tầng sâu? Ví dụ như chúng ta đang tu ở tầng này hay là đang tu ở tầng này? Đang tu ở tầng cạn. Tầng nào cũng được, thế nhưng mà cái vấn đề chúng ta cần chia sẻ để cho các vị thâm đạt những cái tầng dụng công của chúng ta. Cái tầng ban đầu đó là cái tầng dùng vọng thức để đuổi vọng thức, hay là cái tầng dùng thiện niệm để đuổi ác niệm, hay dùng một cái từ sâu hơn là dùng một niệm để gom muôn vạn niệm về, gọi là tầng cạn. Tâm thức mình nó rong ruổi cả nhiều đời, nó có một cái thói quen nó đi nó không về, Cho nên đầu tiên mình phải làm là gom tâm mình về lại một nơi, gọi nó là tầng cảm. Tức là mình vận dụng ý thức của mình để chủ đạo cái vọng thức lăng xăng, nó có điều kiện gom về một chỗ, gọi nó là tầng cảm. Ví dụ như các vị niệm Phật, các vị tụng kinh, các vị đem sự nhận biết về để nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, hay là làm gì nữa, hay là đem cái sự nhận biết về an trú ngay nơi thân để làm cho thân các vị nó tỏ sáng năng lượng chánh niệm, gọi nó là thực tập ở tầng cảm, chưa phải đi vào tầng sâu. Tại sao? Tại vì ta vẫn còn dụng công, ta chưa đạt được cái trạng thái an nhiên tự tại của tâm, cho nên vẫn còn ở tầng cảm mà thôi. Bao giờ mình an trú được ngay cái sự nhận biết rõ ràng, tỉnh sáng, không còn dụng công gì nữa cả, tâm của mình không cần phải chăn dắt gì cả, thế mà nó thông dong tự tại, nó an trú ngay bây giờ và ở đây. Giống như là trong mục Nu Đồ nói là trường ngự bạch ngu sa, tức là không còn khởi công chăn dắt mà tâm nó hiện tiền ngay một chỗ, lúc nào nó cũng có mặt cái sự nhận biết tỉnh sáng, thì lúc đó ta mới đi vào tầng này. Còn bây giờ thì mình buông là nó chạy mất, giữ nó mà nó còn chạy thai, nó là buông. Tối ngày chăn cái tâm, không cần chăn ai hết, các vị hãy chăn cái tâm của các vị cho được thôi. Thế mà mình đâu có chịu chăn tâm của mình cứ lo nhìn người A người B, người nào có nhiều người thân bao nhiêu thì tâm của mình nó chạy nhiều bấy nhiêu, và người nào càng có nhiều sở hữu để bận tâm bao nhiêu thì thưa các vị, cái điều kiện gom tâm về càng khó, phải không? Thế cho nên cái bước đầu của những người tu, Đức Thế Tôn dạy là độc cư thiền tĩnh là vậy. Phải rời gia đình, sống trong núi rừng, rồi phải cắt ly hết nghiệp thức lân quanh với nhân thế. Càng giải tỏa đời sống vật chất mình bao nhiêu thì mình càng nhẹ bấy nhiêu, là để có điều kiện gom tâm về lại ngay nơi đây giờ phút này để chăn nó thôi, không có chi lạ. Người chăn giỏi rồi thì thưa các vị, tha hồ đó mà có bao nhiêu của cải cũng không sợ. Còn mình chăn dở cho nên mình rất là sợ những cái dính mắc thế thôi. Và có khi một cái dính mắc nó đã làm khổ lụy đời người, thế mà mình có gan mình dính mắc nhiều lắm, chứ không phải một đâu. Các vị nhìn đời sống mình thấy mình dính mắc nhiều lắm. Cái gì đến với mình dính mắc cả. Đi vô trong phố chợ thì cái gì nó cũng bắt mắt hết, nó không cần quảng cáo đâu. Rõ ràng là chúng ta rất là vụng về, cho nên phải tu ở tầng cạn như thế. Bao giờ mà tâm các vị nó thuần thiện, đó là bước cạn nghe. Bước cạn là cái gì? Phải tu tập cho tâm thuần thiện. Thiện nghiệp nó là cái nền tảng rất là vững chắc, để từ cái nền tảng đó mình mới đủ phước lành để thăng hoa đời sống tâm linh mình. Thiện nghiệp chưa đầy thì có khi mình tu mới nửa vời, hình hài thì nó về các bụi mắt. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thiện nghiệp không có cho nên cái điều kiện tu ta nó không tập trung đủ. Và thiện nghiệp này nó được hình thành bằng tâm thức của các vị. Ví dụ như mình luôn khởi sống thức lành thiện, đó là một loại tạo thiện nghiệp. Tâm thức mình mà nó luôn khởi những cái ác niệm, cái tâm thức đầy tiêu cực, thưa các vị, đó là cái điều kiện làm cho thiện nghiệp mình tiêu mòn. Tâm thức mà nó tràn đầy cái năng lượng thiện lành đó, đó là cái điều kiện các vị làm cho thiện nghiệp các vị được vun bồi càng ngày càng đầy. Thiện nghiệp không có nghĩa là mình phải xả hết tài sản bố thí, hay là mình phải hy sinh hình hài của mình làm việc chi cả. Thiện nghiệp cái căn bản nó là phát sinh từ nơi tâm của các vị. Rồi từ cái căn bản là xây dựng thiện nghiệp, là mình hỏi với nhau là thế thì các thầy tỳ kheo ngày xưa, các ông xuất gia, rồi đời sống tu gia phật tử, ôm bát đi xin của người ta, không làm việc chi cả, không làm ra đồng xu lớn đồng xu nhỏ nào để cho ai cả, cũng không có cho người ta một miếng ăn miếng uống gì, thế thì các ông có gieo trồng thiện nghiệp không? Gieo trồng bằng cách nào? Gieo trồng cách nào? Thưa các vị, là mình có một cái quan niệm, mình nghĩ rằng mình phải cúng dường mới có thiện nghiệp, hay là làm mọi cái thứ bỏ vào tài sản vật chất mới thiện nghiệp. Nhưng mà các vị hãy nhìn các thầy tỳ kheo ngày xưa, họ đâu có cho ai cái chi đâu, đâu có bố thí, đâu cúng dường. Nói như thế không phải là khuyên các Phật tử đừng cúng dường ai không phải vậy. Nhưng mà để chứng minh một điều là thiện niệm nó phát sinh từ tâm. Các ngài tu hành trang nghiêm thanh tịnh, ôm bát đi sinh thôi, gieo cái duyên lành với chúng sinh đã nhiều rồi. Tại sao gieo duyên lành? Hình ảnh trang nghiêm thanh tịnh của một người tu đánh động bồ đề tâm của người khác, làm cho người khác khởi phát niềm tin tam bảo, là một loại thiện nghiệp. Rồi tạo cái duyên lành đó là người ta cúng thí cho mình thọ nhận, mình ăn, mình đem cái năng lượng lành của mình hồi hướng, đem cái tâm từ bi của mình rải đến cư gia Phật tử, là một loại thiện nghiệp. Thế thì bây giờ mình đang nghèo, mình làm cái nghề này nó không có thao tiền. Mình cứ rải tâm từ của mình, đem cái lòng yêu thương của mình chan hòa, chia sẻ với mọi người, đó là một loại tạo thiện nghiệp đầy. Đó là cái căn bản nhất ở tầng cạn mình phải tu, thưa các vị. Các vị có vô vàn điều kiện để làm thiện nghiệp. Thiện nghiệp càng đầy, đời sống tu của mình càng vươn lên cao. Thân mình cũng căn cứ trên thiện nghiệp mà được bảo trì. Thọ mạng mình căn cứ trên thiện nghiệp. Đời sống chung quanh mình, thưa các vị, cũng căn cứ trên thiện nghiệp. Rồi cái sự bình an của gia đình mình, của con em mình, sự thành công trong đời sống, nó đều đặt nền tảng trên thiện nghiệp cả. Và thiện nghiệp này nó phát sinh từ tâm lành của ta. Một cái tâm mà lành mà thuần thiện thì thưa các vị, người đó có thể gieo được cái hạt mầm an lạc hạnh phúc cho người chung quanh của mình. Đó là điều tất nhiên thôi. Một cái ánh đèn nó sáng không có nghĩa là nó bỏ cái quãng đen ở phía gần nó nhắc mà nó sáng hết hàng xóm đâu. Thiện nghiệp ta làm được đó là cái sự chia sẻ niềm vui hạnh phúc của mình đến với những người gần mình nhất, và năng lượng này nó lan dần càng ngày càng xa. Cho nên nền tảng căn bản là thiện nghiệp, đó là điều thứ nhất. Và các vị nhớ là cái này nó sinh ra từ tâm nha, từ cái tâm lành của ta. Mọi thứ nó đều từ tâm. Thứ hai, đó là mình làm cho tâm mình nó bớt thụ động. Tâm mà nó ít lao sao, ít thụ động, nó an trú là một nơi, đó là cái điều kiện tốt lành để các vị có thể đi vào cái tầng có được tuệ giác, có được định, trầm lắng, bình ổn, tỉnh tại, rất là cần. Và rất là nhiều cái duyên chung quanh để nó làm cho tâm thức các vị trầm lắng, bình ổn, bớt phù động. Thế Tôn dạy đệ tử của Ngài, điều đầu tiên là cư gia Phật tử là có công ăn việc làm, ổn định đời sống, giữ gìn năm giới cấm để làm gì? Tâm bớt phụ động, dẹp bớt những cái tham muốn vật chất lợi danh, tâm mình nó dễ an vô cùng. Còn mình mà ham hố nhiều, tham muốn nhiều, hoặc là đời sống của mình không có giữ tròn năm giới, thì chắc chắn một điều là bao nhiêu cái nỗi bất an, lo lắng, băn khoăn đó đổ đến cuộc đời các vị không thể an tâm được để tu. Và Đức Thế Tôn cũng dạy cho người cư gia Phật tử là đời sống của người Phật tử có gia đình là được quyền quan hệ đời sống vợ chồng rất bình thường. Thế nhưng mà không được tà dâm, không được ngoại hôn, không được ra đường nhìn ai cũng thấy thương được. Thế thì tâm của mình rất là phù động, rất là bất an, không thể an trú được trong niệm thanh định được. Do vậy có nhiều cái nhân duyên làm cho tâm thức ta nó sao động, thì các vị cắt lần những cái nhân duyên để tâm thức các vị nó có cơ hội an ổn, có cơ hội trầm lắng, loại bớt những cái nhiêu khê phiền muộn của cuộc đời, để tâm mình nó dễ an, ngồi là nó yên. Còn bằng không thì mình ngồi một ngày bao nhiêu tiếng đồng hồ nó không yên, tại vì rất nhiều việc chung quanh nó lôi kéo các vị, nó làm cho các vị luôn sao động. Đó là điều thứ hai, bớt phụ động. Và bớt phụ động chưa phải là cái gì sâu xa để có thể đi vào con đường tu được. Cho nên điều thứ ba nữa là ta phải gom muôn niệm về một niệm. Đây là bắt đầu vào con đường tu tập thực rồi đó. Mình dành cái thời giờ của một đời người mình để lao sao, để lo lắng, để làm mọi việc. Thế rồi nhắm mắt buông tay thì mọi việc các vị cũng không có nắm theo được cái gì cả. Cho nên tới một tuổi nào đó, cái chu kỳ đời sống người ta nó đã đủ đứng đắn. Thế thì cái nhu yếu đời sống tinh thần, nhu yếu đời sống của tu tập tự nhiên nó phát sinh thôi. có những người họ chưa từng nếm hương vị của tôn giáo gì cả. Thế nhưng mà trên 40 tuổi, 45 tuổi đổ lên là người ta bắt đầu có một cái xu hướng về tu tập. Thì tới cái tuổi đó là bắt đầu đời sống nó dường như nó sắp dừng lại. Tuổi trẻ nó không có quá khứ, tuổi trẻ nó chỉ hướng tới tương lai thôi. Ví dụ thế này, ví dụ như em bé 10 tuổi các vị biểu nó ngồi mà trầm tư về những cái gì quá khứ, nó trầm tư không có được. Đời sống nó còn rất là ít, có mặt trên cuộc đời chưa bao lâu cho nên quá khứ nó không có dày. Và cái tuổi đó bao nhiêu năng lượng đời sống nó đang tuôn chảy rạc rào trong tự thân nó hướng về phía trước thôi. Nó không thấy cần thiết phải lo sợ gì cả. Thế nhưng mà đến 45 tuổi đó là cái chu kỳ người ta dừng lại. Và ở tuổi này thưa các vị, nó chỉ còn đi xuống nha, không đi lên nữa. Mình không có hù dọa các vị làm chi nha, tại vì mình cũng già rồi. 45 là tuổi dừng lại. Và cái nguyên tắc của đời sống người ta cho phép đời người 70 thôi. Thất thập cổ lai hy, người xưa họ giỏi hơn ta rất nhiều. Họ không có những cái dụng cụ để đo đạc dãy thiên hà, thế nhưng mà họ tính chính xác một năm gần như 365 ngày. Các vị thấy bao nhiêu năm đi qua rồi, mặt trăng chưa hề sai lệch với ngày rằm, phải không? Và thời tiết Kali này coi chừng cũng giống như thời tiết của lịch số Đông Phương đó. Lịch số Đông Phương 2 tháng 5. Thế thì bữa nay chúng ta đúng ra đã là mùa hè rồi, ấy vậy mà vẫn còn mát đó, giống như là chưa tới mùa hè. Thế thì một điều rất rõ ràng là người xưa, thưa các vị, cái sự minh triết của họ rất là cao, cho nên họ quy định tuổi thọ con người có 70 thôi. Tới 70 anh đủ để trưởng thành, để già dặn. Có nghĩa là đến cái tuổi đó anh đã chuẩn bị sẵn sàng để ra đi. Còn những cái phần còn lại anh sống 80-90 là những cái phần có mặt trong cuộc đời, cái nguyên tắc đời sống mà đủ già, đủ chín mùi, gọi là trưởng thành đó. Thế thì đúng 70 tuổi là anh đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy để trả hình hài này về cho vô thường ra đi, không còn sợ chết. Đúng nguyên tắc đời sống là như vậy. Và nếu các anh gần 70 rồi thì phải nghĩ rằng điều này nó rất là đúng, đừng có sợ chết. Và người ta đo cái đời sống tâm linh của người phát triển đó là không phải sống ở chiều ngang mà sống ở chiều đứng. Sống chiều ngang đó là mình có mặt ở điểm A, chấm dứt ở điểm B. Sống ở chiều đứng có nghĩa là trong từng phút giây của đời sống anh vươn lên, đời sống tâm thức anh bừng dậy, gọi là sống ở chiều đứng. Có thể thời gian vật lý nó đẩy dần anh từ điểm này đến điểm kia, đó là chuyện thường. Thế nhưng mà tâm thức của anh, thời gian tâm lý bên trong nó phải theo với chiều đứng, càng ngày nó càng trưởng thành, chứ nó không có phải cái con đường chấm dứt của chiều ngang như đời sống vật lý. Và người sống được với cái chiều đứng như thế thì cái chu kỳ tuổi của họ, tất nhiên đó là 45 tuổi, là họ đã thể nghiệm được ít nhiều đời sống nội tâm của họ, cho nên bắt buộc là người vào cái tuổi 45 đó, họ phải đi vào cái con đường là cảm thấy ngao ngán về những cái sao động bất an của tâm thức, cho nên họ bắt đầu con đường tâm linh, gom ngàn vạn niệm ưu tư lo lắng về một niệm thôi. Dĩ nhiên vẫn còn là cấp độ thô. Và trên con đường tu, thưa các vị, người ta đi vào muôn ngàn ngõ, người ta có thể tụng chú, người ta có thể niệm Phật, người ta có thể đi vào con đường của truyền thống Vipassana để niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Và người ta cũng có thể đi vào các truyền thống tu khác, cầu xin về nước Chúa hay là bất cứ nơi nào. Tuy nhiên nếu mà chúng ta là người may mắn gặp được chánh pháp thì con đường Đức Thế Tôn dạy không phải là con đường hướng ngoại nữa, mà con đường quay về bên trong tự thân của các vị. Và mình lặp lại, đời sống trưởng thành thực sự là đời sống chiều đứng chứ không phải đời sống chiều ngang. Mình dừng tâm lại ngay nơi thân này để làm bật sáng cái sự có mặt của tâm bản nguyên của mình, tức là bật sáng cái trạng thái tâm không sinh không diệt nơi chính các vị, và ngay nơi đó nuôi dưỡng để nó trưởng thành, để nó tỏ sáng, để tới lúc 70 tuổi các vị cảm thấy hình hài này đủ rồi, năng lượng đời sống nó vừa thu lại, thế thì các vị cũng vừa đến lúc trả cái vỏ này lại cho các bụi vô thường. Các vị thân thang nhẹ bước thể nhập vào cái bản thể nguyên nguyên bất sinh bất diệt của các vị. Đó là con đường đúng nhất. Thế thì cái yêu cầu thứ ba của chúng ta là chúng ta phải khám phá được cái con đường này, gom muôn vàng niệm về một niệm mà thôi. Đó là con đường thứ ba của chịu cạn. Và mình đang tu, hoặc các vị niệm Phật, hoặc các vị tụng kinh, hoặc các vị tụng chú, hoặc là các vị đang thực tập trên hơi thở, nhận diện hơi thở đi vào đi ra, hoặc là các vị đang thực tập một cái phương pháp niệm thân trọn vẹn, đó là đem sự nhận biết bao trùm cả thân của các vị, để các vị đi đâu thì cái sự nhận biết nó luôn tỏa sáng trong mọi hành vi cử động của các vị. Phương pháp này mình nghĩ nó nhẹ nhàng nhất, dễ thực tập, và nó làm cho năng lượng của thân các vị hưng phấn vô cùng. Sự tu hành của chúng ta không có mệt mỏi. Chúng ta mà đặt cái sự chú ý của mình nó nghiêm trọng trong hơi thở thì các vị sẽ thấy hơi thở mình nó mất tự nhiên, nó sẽ hơi khó chịu, có khi nó hơi nặng nề. Thế nhưng mà đem sự nhận biết về an trú để quán chiếu, để nhận biết toàn thân thì thưa các vị, nó không có bị cái tình trạng nặng nề của hơi thở. Và lúc bấy giờ thì mọi cử động của thân các vị đều được năng lượng nhận biết rọi sáng, đều được năng lượng nhận biết tỏa chiếu. Cho nên mình không có cần gom tâm thức muôn phương về lại một phương gì cả. Ấy vậy mà tâm thức mình nó luôn dừng lại ngay nơi đây. Đó là cái phương pháp mình nghĩ nó hay nhất. Nó vượt ngang qua cái tầng phù động, cái tầng gom tâm thức muôn niệm về. Và cái điều hay hơn nữa là khi các vị làm được việc này, đem năng lượng nhận biết về an trú để cho năng lượng nhận biết nó thắp sáng toàn thân của các vị, thế thì một điều tất nhiên nó sẽ xảy ra, đó là các vị sẽ an trú trong thiện niệm, không hề sinh khởi cái ý niệm gì khác về bất cứ ai cả. Cái việc ta làm cả một ngày, từ lúc ta mở mắt cho tới lúc ta nhắm mắt đi ngủ, thưa các vị, mỗi một việc để làm thôi, đó là dùng cái sự nhận biết thắp sáng quanh thân ta, làm cho cái vùng năng lượng sinh học của thân nó bao trùm và dần dần nó tỏa sáng, thì không có một ác niệm nào sinh khởi trong tâm các vị cả. Không có một ý niệm nào nó đi đâu để nó sinh muôn vàng điều phù động bất an cả. Đây là một phương pháp nó rất là dễ thực tập, và các vị thử làm đó. Thưa, chúng ta đã nói về cái phương pháp thực tập ở tầng cạn. Thế nhưng mà còn có một vấn đề nữa mà chúng ta hay mắc phải khi chúng ta tu tập ở tầng cạn. Đó là chúng ta vừa rồi đó là mình nói phần A nha, giờ nói phần B. Đó là mình khởi ý để quán chiếu. Và cái trường hợp này chúng ta thường thực tập nó lắm. Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn dài không, độ những thiết khổ ách. Và mình học câu kinh đó, cái mình cũng nương theo thánh giáo của Phật, mình khởi quán chiếu. Và cái công việc khởi quán chiếu của các vị đầu tiên là các vị làm gì? Nhìn để thấy năm uẩn là không. Cạn nhất là nhìn để thấy năm uẩn là không. Thế nhưng mà làm sao thấy nó là không? Mình nương lời Phật dạy về mọi pháp đều là nhân duyên hình thành, sinh trụ dị diệt, mọi cái nó đều có mặt do nhân duyên trùng trùng hợp lại để hình thành thân này. Là muốn quán chiếu về sự bất tịnh của thân, mình cũng phải làm điều này. Phải nhận diện thân này vốn không sạch, thân này vốn ô uế, thân này vốn bại hoại, thân này vốn giả hợp, vân vân. Tức là mình khởi tiếng nói thầm thì để nói về mình, có phải vậy không? Quán chiếu là dùng một loại ngôn ngữ của thánh giáo Đức Thế Tôn dạy, cài, tức là mã hóa ý thức của mình, để cho ý thức của mình nó nhìn bất cứ đối tượng gì thì nó cũng khởi tiếng nói thì thầm về đối tượng đó, gọi là quán chiếu. Thông thường ta nghĩ như vậy là quán chiếu. Tất nhiên cái điều này cũng đúng, nhưng mà thưa các vị, nó vẫn còn nằm ở trong cái tầng cạn của tu tập mà thôi. Tại sao? Tại vì mình dùng một cái loại vọng thức này, mình đánh đuổi một loại vọng thức kia. Mình dùng cái tâm sinh diệt này để loại trừ cái tâm sinh diệt kia. Tai mình nó rất là nhơ, cho nên mình dùng dầu lửa mình rửa tai, mà rửa bao nhiêu lâu thì nó sạch? Không sạch. Chắc chắn như vậy thôi. Mình khát nước, mình uống nước muối thì càng uống càng nóng thôi. Tức là mình chạy lanh quanh trên cái tâm sinh diệt, mình buông đầu này, mình chạy lại sinh diệt cái đầu khác. Do gì? chưa thể ngộ được cái tầng thâm sâu của tự tâm bất động, cho nên ta đi lanh quanh trong cái vòng của tâm sinh diệt mất còn thôi. Và trường hợp này thì Đức Thế Tôn gọi là người nấu cát, muốn thành cơm, không bao giờ thành được. Anh tu trên cái tâm sinh diệt của anh thì kết quả của nó vẫn là sự sinh diệt. Ví dụ như mình tu trên cái tâm sinh diệt thuần thiện, tức là có vô vàng thiện nghiệp, thì kết quả của nó là thành đạt được cái quả vị sinh đến cõi trời, thế thôi. Và thấp hơn thì thưa các vị, ta thành đạt được cái thiện nghiệp để sinh lại trong nhân gian thôi, làm ông hoàng, làm bà chúa, hay là làm tổng thống Mỹ, thì cũng như nhau thôi, cũng khổ như nhau thôi. Không có con người nào sinh lại trần gian này mà có được cái thân kim cương bất hoại cả, sống tới 200-300 năm không có. Thế thì dùng ý thức sinh diệt để loại trừ những loại ý thức sinh diệt, đó là cái cách tu mà chúng ta thường vận dụng nó lâu nay. Và từ cái căn bản đó mình chia sẻ thì các vị thấy pháp tu của mình, pháp tu nào mà vận dụng ý thức sinh diệt để loại trừ sự sinh diệt, hoặc để sinh về cảnh giới nào, thì thưa các vị, đều là một pháp tu phương tiện mà chưa phải thật pháp của Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta. Ngài dạy cho chúng ta khởi quán về cái đáng chán của cõi ta bà, sinh về một cảnh giới lành, cũng là một loại pháp phương tiện, chưa phải thật pháp. Tại sao? Còn sinh với diệt, còn di chuyển từ nơi này đến nơi kia, và không hề có một cảnh giới nào bằng hoàng kim lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não mà có thể loại trừ được cái chất hữu sinh hữu diệt cả. Cái gì vô sinh mới bất diệt, cái gì có sinh thì có diệt thôi à. Có thể cái đó sinh ra do phước báo cho nên có được cái tuổi thọ 10.000 năm, 20.000 năm, thưa các vị, rồi nó cũng tuân theo quy luật vô thường, rồi nó cũng sống và chết thế thôi. Và 10.000 năm, 20.000 năm thưa, đối với ta, ta thấy nó dài, nhưng mà nếu sinh về thế giới kia thì con người đó vẫn có đời sống giống như đời sống con người dưới hành tinh này thôi à. Tại sao? Mình nhìn những loài sinh vật thấp hơn loài người, như loài chó nó sinh ở đây, mình thấy tội nghiệp, một năm của loài người bằng 7 năm của loài chó, có phải vậy không? Thế nhưng mà mình quên rằng cái chu kỳ sống của nó, thưa các vị, nó vẫn có một cái tuổi thọ và cái diễn trình nó giống như loài người không khác. Ví dụ như đời sống của nó 20 năm, thì nó có bao nhiêu năm thiếu niên, bao nhiêu năm tráng niên, bao nhiêu năm trung niên, bao nhiêu năm lão niên, và bao nhiêu năm già bệnh, nó giống y như con người. Cái chu kỳ sinh học của một sinh vật có mặt trên hành tinh này nó giống như con người không khác. Là cái chu kỳ của một loài động vật như con ve sầu 3 tháng mình thấy tội nghiệp. Thế nhưng mà thưa các vị, nó cũng có cái chu kỳ giống như loài người không khác. Cũng tuổi thanh niên, rồi cũng rạo rực yêu đương, rồi cũng tới tuổi trung niên, rồi tới tuổi già, rồi cái tuổi chấm dứt thọ mạng thôi, hoàng hoại trong cái nỗi cô đơn thôi. Thế thì thưa các vị, tuổi thọ 10.000 năm, 20.000 năm, hoặc là trên hành tinh này có những lúc có những loài khủng long nó có cái tuổi thọ nó dài hơn loài người biết mấy, nhưng mà vẫn lanh quanh trong cái vòng sinh diệt mà thôi. Thế thì thật pháp, thưa các vị, không phải là loại khởi quán chiếu nữa. Khởi quán chiếu, dù quán chiếu để loại trừ phiền não khổ đau lo âu tật bệnh, nhưng mà đều là pháp phương tiện. Tại vì dùng sinh diệt này để loại trừ sinh diệt kia, cho nên vẫn còn ở tầng trạng của sự tu tập. Mình không có bài bác pháp môn nào cả, nhưng mà mình chia sẻ để cho các vị thâm đạt từ mức độ cạn rồi đi dần vào mức độ sâu để chúng ta tu thôi. Và có như thế thì thưa các vị, không ai lừa gạt mình được cả, không ai nói cái gì mà mình bị lay chuyển cả. Mình nhận ra được, tức là trong thiền môn gọi là có chánh kiến, có cái nhìn sáng rõ về pháp môn tu, rồi ta nhận diện về mình là căn cơ này nên tu cái gì. Thiện nghiệp mình chưa nhiều thì mình tu thiện nghiệp, tâm thức mình nó có bồng bềnh suy nghĩ vẩn vơ thì mình làm cho tâm thức mình nó dịu. Rồi tâm thức mình nó luôn đi đó đi đây thì mình dùng một niệm để gom vạn niệm về. Tâm thức mình nó đã an ổn thuần tịnh thì mình không cần phải đi ngang qua những cửa phương tiện ấy, mình đạt thẳng vào cội nguồn của đạo, thế thôi. Cho nên đầu tiên các vị nên có chánh kiến là như vậy. Thứ hai, đi vào cái tầng này, tầng thâm sâu. Ở cái tầng này thì thưa đại chúng là ta không cần phải loại trừ, ta không cần phải vận dụng cái phương tiện gì hết. Nguyên tắc của cái tầng này đó là trực niệm hay là trực nhập. Nhất là trực nhập. Chúng ta đã học một cái câu là nhất siêu trực nhập như lai địa đó. Câu này rất là hay, mình chép là đây. Tức là nhảy một bước thôi, vào liền đất Như Lai. Ở đây người ta có hai câu giải thích cũng rất là hay, mình biên ra đây trước để mở cánh cửa đi vào cái tầng thâm sâu này. Tương tâm từ vọng, vọng hoàng thâm. Liễu vọng tức chân, chân bất hữu. Quý vị nghe rõ không? Mình viết tiếng Việt lại nha. Tương tâm từ vọng, vọng hoàng thâm. Liễu vọng tức chân, chân bất hữu. Câu này mở cánh cửa cho chúng ta dụng công á. Có nghĩa là đem cái tâm để loại trừ cái vọng thì vọng nó càng sâu. Tương tâm từ vọng, vọng hoàng thâm. Liễu vọng tức chân, chân bất hữu. Mình thấu đạt được vọng thì ngay nơi đó cái chân thật bản nhiên, cái tâm thật của các vị hiện tiền liền. Nhưng mà cái chân thật ấy nó vẫn tịch nhiên bất động, rỗng lặng hiện tiền thôi, chứ không có gì gọi là có ở nơi đây cả. Đem tâm trừ vọng, vọng càng sâu. Thấu đạt thể chân, chân bỗng lặng hay là chân không có. Đó là cái chiều sâu của sự tu tập. Trực nhập tâm thể vô sinh bất diệt. Thưa các vị, cái điều này nói nghe thì mình tưởng chừng như nó xa xôi, phải tìm cầu ở ngay nơi phương trời nào. Nhưng mà thực tế thì không phải. Thực tế thì không có một con người nào trên trần gian này sống mà rời được cái tâm chân thật của các vị cả. Ngay nơi lúc đứng đi nói cười ho hang vân vân đều hiển hiện tâm thể vô sinh bất diệt hiện tiền nơi chính các vị. Có điều mình không sống được với cái tự thể bất sinh bất diệt, nhìn là tâm thức mình nó quay cuồng vọng động, muôn ngàn ưu tư lo lắng nó cuồn cuộn phát sinh. Mắt tiếp xúc với sắc màu, ngôn ngữ thầm thì liền tuôn chảy một dòng rất là dài. Mình làm thế nào mình tiếp xúc sắc màu, tiếp xúc âm thanh, tiếp xúc con người, tiếp xúc cảnh trí mà tâm các vị dừng lại an trú ngay bây giờ và ở đây, rỗng sáng hiện tiền tịch nhiên và bất động. Đó là các vị đang an trú trong tâm thể không sinh không diệt. Thế thôi. Nhìn một vòng thế này, nhận biết mọi thứ, mà đừng để cho lòng mình nó chạy đông chạy tây, đừng để cho ý thức mình nó thầm thì sôi động. Thế thì các vị đang an trú trong cái sự nhận biết hiện tiền tỉnh sáng. Cái ngôn ngữ của thiền thưa các vị nó rất là giản dị, và phương pháp thực tập của nó cũng rất là giản dị. Đó là làm thế nào thấy nghe hay biết đến đi sinh hoạt trong một ngày mà tâm mình luôn dừng lại, luôn an trú lại ngay sát na hiện tiền này. Thế thì cái việc này nó có khó gì đối với chúng ta đâu. Mình thực tập cái bước ban đầu, đó là cái cánh cửa mở vào cái con đường trực nhập thể tâm không sinh không diệt. Cái bước đầu mình chia sẻ cùng các vị đó là mình làm thế nào mời cái năng lượng nhận biết đầu tiên đó nó trở về ngay nơi tự thân của các vị. Hãy nhớ là mình đi nó đi theo, mình ngồi nó ngồi theo, mình ăn nó ăn theo. Đừng để cho nó chạy đi đâu cả. Đừng bao giờ sống như kẻ mộng du giữa cuộc đời, thân ở đây mà tâm đi chơi rất xa. Có một vị thiền sinh tới đảnh lễ, không biết Hòa Thượng Quy Sơn là ai đó. Thưa Thầy, thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang? Ngài nói, ngươi qua bên kia bưng cái bồ đòn đây giùm ta. Cái vị đệ tử qua bên kia bưng tới. Cái nhà bạch Thầy, xin Thầy dạy cho con thế nào là ý tổ sư. Ông nói, thôi ngươi đem qua bên kia để đi. Rồi ông kia cũng đâu có thông minh để biết là cái điều thầy mình muốn dạy là điều gì. Cho nên để bên kia xong rồi, bạch thầy từ bi dạy cho con. Ông nói Phật nhập Niết Bàn rồi. Là sao? Thưa, ông bưng cái bồ đòn hoặc ông cầm ly nước, nhưng mà lòng ông cứ mong mỏi là có một cái điều gì đó để dạy, phải không? Trong khi, thưa các vị, nếu ngay cái lúc ông bưng, ông đó làm một cái việc giản dị là thắp sáng sự nhận biết, nó tỏ chiếu ngay nơi thân của ông, tức là ngay lúc đó là thiền sư dạy thế nào là Phật rồi. Lần thứ nhất đầy lòng từ bi dạy cho ông nhận được. Tới hỏi, ông nói đem qua bên kia để đi, đem bên kia cũng là cái điều ông dạy đó chứ, thế mà cũng không biết. Lại trở lại lần thứ ba, ông nói Phật nhập Niết Bàn rồi. Và đúng thôi. Ngay lúc bây giờ và ở đây, ngay lúc ta đang thở vào thở ra, chưa hề có một phút giây nào vắng sự nhận biết trong thân tâm các vị cả. Mình thử hình dung là nếu có một phút giây nào không có sự nhận biết, lúc đó là mình làm gì? Một là ý thức của các vị đang quay về quá khứ lục lọi hồ sơ. Hai, các vị đang trầm tư trong những vấn đề sẽ làm ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Hai, trường hợp thứ ba có thể xảy ra. Đó là gì? Đó là tâm của mình nó đang chìm vào trạng thái của mê mê mờ mờ, cái dạng vô ký, lững đững lờ đờ, hơi ngây ngây, hơi ngờ ngờ, sửa soạn ngủ. Ba trường hợp đó nếu mà không có mặt, tâm của mình nó dừng lại ngay bây giờ và ở đây, sáng rỡ hiện tiền, mọi cái đến với mắt các vị đều nhận biết, mọi cái đến với tai các vị đều nhận biết, mọi cái bất thường nó xẹt ngang qua chạm vào hình hài các vị liền nhận biết. Thế thì Phật đang bừng sáng, lúc đó Phật chưa có nhập Niết Bàn, Phật đang ở với các vị. Và nếu mình hiểu rõ được điều này thì thưa đại chúng là các vị thiền sư ngày xưa khai ngộ chỗ này để cho chúng ta đi vào cái tầng sâu và thể ngộ được, có niềm tin, có nghĩa là anh đã đang đi vào cái tầng thâm sâu trên con đường thực tập, chứ không có phương tiện gì cả. Ngộ hậu khởi tu hay là kiến tánh khởi tu gì, nó có nghĩa là như vậy. Sau khi nhận ra được ngay nơi anh cái gì là Phật rồi, cái gì là không sinh không diệt rồi, thì tự nhiên anh có con đường để đi, chứ không cần con đường nào khác cả. Thưa, mình đọc trong thiền sử thì rất là nhiều chuyện các thiền sư khai mở chữ này thôi à. Bạch thầy thế nào là Phật? Ông nói, ông tới ông nói gần gần lỗ tai, cái kề lỗ tai, ông nói như bạch thầy, con xin thầy dạy cho con thế nào là Phật. Ông nạt trong tiếng, nói bộ ta điếc hả? Nói lần nó nghe rồi chứ, thế mà còn nói lần thứ hai. Thưa các vị, thế nào là Phật? Ngươi tới gần gần đây, có nghĩa là chỉ cho biết Phật là gì rồi, thế mà mình không nhận. Thưa đại chúng là cái con đường trực nhập tự thể vô sinh bất diệt này, điều đầu tiên là các vị thể ngộ cái đã, thể ngộ giảng trạch cho được cái gì là cái không sinh không diệt nơi các vị. Mình phân định được cái gì là sinh diệt vô thường ngay nơi hình hài năm quẩn, cái gì là không sinh không diệt. Tất nhiên là giai đoạn đầu chúng ta chưa thể đi vào trọn vẹn tự thể pháp thân, người xưa gọi là đứng bên bờ pháp thân thôi, tức là đứng bên bờ của tự thể không sinh không diệt của chính các vị, do vì các vị chưa sống một vòng tròn, chứ không có nghĩa là gì khác cả. Các vị sống một vòng tròn với cái tự thể nhận biết, đó là các vị tan biến trong tự thể pháp thân. Và bước đầu thì mình làm thế nào thể ngộ cho được, và không phải thể ngộ ông Phật của ông A và B gì cả, mà thể ngộ ngay chính các vị cái gì là Phật của các vị. Câu hỏi này thưa nó đã có mặt cả 1,000+ năm về trước cho tới hôm nay, tức là từ ngày đạo Phật có mặt trên đất nước Trung Hoa, những người băn khoăn với con đường về, những người ham thích chuyện tu đã hỏi câu hỏi này: thầy dạy cho con biết cái gì là Phật, hay tổ sư từ Ấn Độ sang truyền đạt cái gì. Thưa, chỉ một câu hỏi đó thôi. Câu hỏi đó không có nghĩa là hỏi để biết coi tổ ơn cái món gì qua, cái áo cái y gì, hay là tượng Phật, hay là thỏi vàng chi, mà hỏi cái đó đi. Thiền sư chỉ dùng cái trong đây con có cái gì là Phật. Và các vị nhận ra cái gì sinh diệt nơi các vị, các vị nhận ra cho rõ thì các vị thấy cái gì không sinh diệt nơi các vị thôi à. Và cái này thưa đại chúng là đến một tuổi nào đó, cái sự thao thức trong tâm của các vị, cái niềm ham tu của các vị tự nhiên thúc đẩy các vị quay về nhận ra, không phải khó. Mình nhìn ra cái mọi cái đều đến và đi rất là nhả nhối, vui buồn cũng đến và đi giữ không được, suy nghĩ thầm thì như một dòng nước chảy chưa bao giờ dừng. Thế nhưng mà bên cạnh đó, nói bên cạnh thì không có đúng, tại vì nó không có bên cạnh, ngay nơi vọng là chân. Nếu anh quay lưng lại với chân thì anh luyện anh vào cái sự sinh diệt của vui buồn. Còn nếu anh nhận biết những cái sinh diệt đến đi thì anh là cái nhận biết ngay nơi đó là chân thật hiện tiền thôi. Liễu vọng tức chân, chân bất hữu. Thấu đạt được cái vọng, tức là anh nhận biết được đây là vọng, thì cái nhận biết đó là chân, chỉ dẫn dị vậy thôi. Anh nhận biết cái này là giả, thế thì thưa các vị, tự nhiên là không còn đắm chấp, không còn mê luyến, không còn bị nó nhận chìm đời sống mình, giản dị vậy thôi. Và đầu tiên là mình phân định cho được cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Rồi sau đó thì cái con đường tu tập nó sẽ dễ vô cùng đối với các vị, gọi là trực nhập. Thật ra nó cũng không có đúng nữa. Tại sao? Tưởng như là có cái gì để mình đi vô, thưa đâu có gì đâu để đi vô. Nó là cái tự có của anh thôi. Anh bỏ quên lâu nay, anh cứ chạy đông chạy tay anh tìm, rồi bất chợt lúc nào đó anh thò tay vô túi, ồ, của mình vẫn còn đây. Cho nên không hề có chuyện trực nhập. Trực nhập là cái ngôn ngữ thế thôi, nhưng mà dùng cho chính xác là, thưa các vị đã là tâm thể bất sinh bất diệt. Cái này nó cái hiện hữu nơi các vị, chứ không có trực nhập vào đâu cả. Cái tự có của chính ta thôi. Ta quên cho nên ta chạy ra ngoài. Và Kinh Lăng Nghiêm Đức Thế Tôn có một ví dụ, anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa đó, anh đưa cái gương lên, anh nhìn thấy cái đầu anh, cái anh để cái gương xuống, anh nói đầu tôi đâu rồi, đầu tôi đâu rồi, chết rồi, tôi mất đầu rồi. Thế là cứ chạy thôi, cứ chạy đi kiếm đầu của mình. Nhưng mà đầu cũng mất bao giờ đâu, chỉ cần anh sực nhớ là ta còn gọi được cái tên đầu tôi đâu, là đầu đang có mặt, thế thôi. Và con đường tu tập này, thưa các vị, nếu mà người thể ngộ được bản tâm, thấu đạt được điều này, thì rõ ràng là họ có cái kế sống của chính họ. Họ có cách làm thế nào đó để họ sống được với cái tự thể tâm không sinh không diệt của chính họ. Và người xưa mở cánh cửa để cho anh nhận ra cái gì của chính anh rồi, thì tự anh lo lấy cuộc đời anh, chứ không có thi thiết phương tiện. Thậm chí Lục Tổ Huệ Năng thấy người ta ngồi, ông còn giác gậy ông đuổi, ông nói đừng ngồi nữa. Tu không có chuyện thời khóa, không có chuyện ngồi một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ. Chuyện tu là cái chuyện một vòng tròn 24 giờ chứ không phải là 12 giờ các vị. Không có phương tiện, không có phải anh đem tâm về để dừng lại ngay nơi chân rồi anh bước đi chậm chậm mới là thiền, thưa không phải. Thiền từng sát na, từng hơi thở. Các vị làm thế nào đem cái sự nhận biết về an trú được ngay nơi hình hài của các vị, đó là phương tiện rồi đó. Phương tiện ban đầu rồi đó. Làm thế nào để cho cái sự nhận biết nó tỏa sáng, để cho thân các vị nó di chuyển bất cứ nơi đâu thì các vị vẫn an trú ngay nơi cái vùng năng lượng của sự nhận biết. Đó là một cái loại phương tiện mà chúng ta vận dụng nó đi vào đời sống để làm cho thân mình nó có được năng lượng hồi phục tốt lành, để nó có cái nền tảng vững vàng để mình đi vào chiều sâu thôi. Con đường thiền đúng nó là con đường không có phương tiện. Lây quay có bốn câu mà muốn hết giờ rồi đó.
Tổ Minh Tuân Hoa là chế tác ra nhiều quá, nó đi rất là xa với cái thiền.
Thực tế là thế này, đầu tiên á, truyền thống thiền không có đặt ra công án, từ thời Lục Tổ không có thiền công án. Rồi đến một cái giai đoạn tự nhiên người ta lý giải về thiền nhiều, mà cái công phu thực tập và thể ngộ thực sự người ta không có làm được, không có thể ngộ được thật sự. Và chạy trên ngôn ngữ chữ nghĩa quá nhiều, cho nên thời Tống các vị thiền sư mới bày ra một cái phương pháp là thực tập công án. Tức là gieo vào tâm thức anh một cái hạt mầm nghi ngờ, anh phải ôm cái mối nghi đó giải quyết cho xong, nó bùng vỡ tâm thức anh. Tức là cái con đường như chúng ta vừa chia sẻ đó là vận dụng một câu nói để đánh vỡ ngàn vạn vọng niệm có mặt trong tâm thức, để cuối cùng thể ngộ ra cái bản chất Phật vốn bất động là chính anh. Thế thôi, nó mới sinh ra cái thiền công án. Rồi khi thiền công án nó trở thành nhạt nhòa đi, người ta bắt đầu dính vào phương tiện nó hơi nhiều về cái vấn đề thiền công án nữa. Cho nên tổ sư bắt đầu thấy tâm thức con người nó càng ngày càng xa với cái nguồn đạo, cho nên là vận dụng một cái điều thứ hai cũng là phương tiện nữa là thiền tịnh song tu, bắt đầu niệm Phật. Cũng là một cái loại công án thứ hai. Và trước khi niệm Phật thì các thiền sư đã vận dụng cái công án đi vào phương pháp niệm Phật. Đó là dùng cái công án niệm Phật thị thùy trước đã. Ai đang niệm Phật? Thế nhưng mà mình lội ngược dòng về mé trước thì thưa các vị, từ thời Đức Thế Tôn đã chế tác phương tiện để cho chúng ta đi vô rồi. Thế Tôn tạo cái phương tiện là thiền tứ niệm xứ, cũng là một loại phương tiện. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Đạt thẳng cội nguồn, đó là câu nói đầu tiên Đức Thế Tôn sau khi chứng đạo. Ngài nói là ta rất ngạc nhiên khi thấy mọi chúng sinh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai. Các ông đã là Phật, bản chất các ông đã có sẵn cái mầm không sinh bất diệt nơi đó rồi. Các ông không khéo nhận ra điều này thôi. Do vậy cho nên Đức Thế Tôn khởi phương tiện bằng 45 năm thuyết pháp, dẫn dụ chúng ta loại trừ cái chấp đầu tiên là chấp của cải vật chất, chấp thứ hai là chấp thân này là ta. Rồi trong thân này, cái chấp nó vi tế mịn màng, đó là vui buồn là ta, lo lắng ưu tư là ta, suy nghĩ thầm thì là ta. Đi dần dần vào đến cái tầng chấp cuối cùng là những cái vọng thức của các vị, những cái hạt mầm chủng tử sinh diệt, nó cuồn cuộn chảy như một dòng nước chưa bao giờ dừng. Đó gọi là thức tâm sinh diệt. Cái đó, các vị chấp nó là chính các vị. Trong khi đó thì tất cả những cái ấy đều không phải là ta. Ta vốn là tâm thể rỗng lặng, không có hạt mầm sinh diệt nào trong đó cả. Nó tịch nhiên bất động, phẳng chiếu hiện tiền sáng rỡ. Cho nên nếu nói phương tiện thì ngay Đức Thế Tôn đã thiết lập phương tiện trải dài và qua nhiều vùng văn hóa khác nhau, cho nên các tổ thiết định rất là nhiều phương tiện để chúng ta đi vào. Cho nên mặt tích cực, nếu không có phương tiện thì mình không biết đường để lần về. Mặt tiêu cực, thưa các vị, cứ mỗi một lần chế tác ra một phương tiện, các vị tổ vận dụng phương tiện độ sinh thì người sao không đủ thông minh, cho nên không bước ngang qua cửa phương tiện mà chấp phương tiện là mục đích. Thế rồi dần dần mỗi một tông, mỗi một dòng tu, họ bằng cái năng lực thông minh của họ, họ sáng tạo thêm nhiều cái cách để giữ gìn cho cái phương tiện đó tồn tại và vững bền, và trở thành những cái chiến trường tranh chấp với nhau giữa thiền tông với tịnh độ tông. Rồi ngay trong bản chất của thiền tông, thưa các vị, ông nào cũng chấp cái phương tiện là mình cả, muốn bảo trì cái dòng tu của mình, cho nên loại trừ những cái pháp tu của các dòng tu khác. Ngay như thiền tông gọi là một cái tông phái phá ngã nhiều nhất, nhưng mà không ai cố chấp bằng mấy ông thiền sư. Mình nói điều này nói có sách mách có chứng ạ. Ngay những cái lời tuyên bố đầu của vị tổ là đây là chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, ta truyền cho ông ai khéo giữ gìn đừng để dứt mất. Đó nghĩa là gì? Có chắc cái dòng tu này là dòng chánh nè, dòng tu này mới là thật pháp nè, dòng tu này mới chảy ra từ Đức Thế Tôn nè. Và dĩ nhiên là cái dòng chảy đó sinh ra rất là dài. Về sau thiền sư nào cũng nói ta là tu con đường chánh pháp, người khác tu đó là những phương tiện pháp. Đó là mình nói trên văn tự chữ nghĩa. Rồi mình nhìn cụ thể, thưa các vị, trong truyền thống tịnh tông họ hay á, tâm thức của họ nó ít kỳ thị. Trong khi đó thì những cái trung tâm tu thiền, những cái thiền đường, thưa các vị, có khi các vị thiền sư rất ư là cố chấp về môn phong của mình. Mình mà không phải tu thiền, mình vô mấy cái thiền đường đó sống không nổi đâu. Rồi thưa các vị, mình không có phải xuất gia như các vị thiền sư đó, mình cái tên của mình nó lạ quắc lạ quơ, mình vô đó có bị kỳ thị không biết. Kỳ thị rõ ràng, cái này nó rất là thực tế, nó rất là tự nhiên thôi. Các vị vô mấy cái trung tâm thiền, ngay những người cư sĩ thôi, tu chưa là bao nhiêu, thế nhưng mà những anh cư sĩ đó cũng cảm thấy rất là tự hào, coi mình như là những người được chính tông tu cái pháp môn chân chánh nhất của Đức Thế Tôn dạy, còn các truyền thống Phật tử khác tu tập pháp môn ha, nó rất là tự nhiên và nó có mặt hầu hết trong toàn bộ sinh hoạt của Phật tử, của các thầy. Và điều này các thầy giải á, theo tôi thấy vậy. Tôi ở nhiều thiền đường lắm thưa các vị, tôi biết nhiều dòng tu thiền lắm, mà tôi thấy hầu như có chung một sắc thái như thế, rất ư là kỳ thị. Mình không phải là xuất gia với thiền sư đó thì coi chừng sống không có dễ đâu. Và nhìn chung lại cái điều này nó rất là tự nhiên thôi. Thưa đại chúng, là tôi không có cường điệu, các vị lật lịch sử thiền các vị thấy điều này rồi, các vị cũng có cái nhìn giống như tôi thôi. Dĩ nhiên là mình nói để phân tích rất là rõ ràng, để loại trừ tâm thức cố chấp, tự hào, kiêu ngạo của mình thôi. Và thưa các vị, Phật giáo Việt Nam hiện tại do vì cái hệ quả tất nhiên của đất nước, cái hệ quả tất nhiên của tình trạng tăng lữ không có được nuôi dưỡng và đào tạo trong những môi trường giáo dục là một, những cái trường luật nghi là hai, cho nên cái sự phức tạp nó xảy ra vô cùng. Và trên đất nước chúng ta thì có một vài cái trung tâm được các vị hòa thượng lớn xây dựng những cái đạo tràng tu học hoàn thiện, nuôi dưỡng một số tăng chúng. Và những vị tăng mà may mắn được đi vào những cái trung tâm tu học đó thì có khi các ông vẫn còn là phàm phu bình thường như chúng ta thôi. Thế nhưng mà mượn quy của cọp rất ư là kiêu ngạo, rất ư là khó chịu. Điều này các vị về Việt Nam, các vị đi từ Bắc vào Nam các vị thấy ngay. Các ông cứ nghĩ là thầy của các ông là nhất trong cuộc đời rồi. Và thưa thật ra thì các bậc đạo sư trên hành tinh này không phải duy nhất chỉ có một truyền thống thiền Đông Độ, không phải duy nhất chỉ có một truyền thống thiền của Việt Nam hay của thiền Trúc Lâm Yên Tử gì đâu. Có nhiều truyền thống thiền có mặt trên hành tinh này và có nhiều vị đạo sư lắm. Và ta cũng đừng lầm tưởng là thiên hạ tung hô vạn tuế các vị thiền sư đương đại mà mấy ông nói là thiền sư thứ thiệt cũng chưa chắc đâu. Thiền sư thiệt thưa các vị, có khi ẩn trong sơn lâm, trong núi rừng ta tìm không ra. Các ông đâu có vỗ ngực các ông nói tôi là thiền sư làm chi đâu. Có khi sống rất là bần hàn, rất là giản dị. Đời sống của những bậc đức hạnh thưa các vị có khi không có danh. Cho nên có một điều chúng ta lưu ý là một vị tăng có tài rất dễ, có điều kiện học hành dồi mài không phải khó đâu. 10 năm trở thành một vị tăng tài tuấn, nhưng mà là một bậc thầy đức hạnh thưa khó kiếm vô cùng. Rồi cao hơn đức hạnh thưa các vị là một vị thầy mà có chứng đắc đời sống tâm linh giải thoát càng hiếm hoi, không phải dễ kiếm đâu. Tài thưa các vị nổi danh rất là dễ, đức thưa có khi nó không nổi danh. Mà đạt đến cái chiều cao sự tu tập thành tựu quả vị an lạc giải thoát, để có được sở chứng, có được giác ngộ thật sự, thế thì tài ba và đức hạnh họ không bằng, cho nên càng khó kiếm. Và nếu có mặt họ trong trần đời ta không nhìn ra, họ giấu biệt những cái tài năng của họ, đức hạnh của họ, ánh sáng của họ, họ quạt vô trong hết. Còn mình thì mình muốn cho ánh sáng của mình nó tỏa rộng để người ta biết. Còn với các bậc giải thoát thì họ quạt cái sự thông minh của họ vào bên trong, họ quạt ánh sáng họ vào bên trong, thế thôi. Cho nên càng khó kiếm là như vậy. Đó là nãy giờ mình đi lang thang xa lắm rồi đó. Giờ trở lại chuyện của mình. Mình nghĩ là mình đã giải thích cái đoạn này nó tạm đủ để cho các vị thực tập ở tầng cạn và tầng sâu. Ngài Bàn Khuê ngài nói câu hay lắm. Ngài Bàn Khuê ngài nói là cái điều duy nhất tôi nói cho mọi người rõ, đó là tâm Phật bất sinh năng chiếu sáng kỳ diệu. Tất cả quý vị đều có tâm ấy mà không tự biết, nên tôi chỉ cho quý vị cố làm thì quý vị hiểu ra thôi. Và ngài Bàn Khuê nói cho đủ là Bàn Khuê Vĩnh Trác nha. Điều duy nhất tôi nói cho các vị rõ, đó là tâm Phật bất sinh năng chiếu sáng kỳ diệu. Tất cả chúng ta đều có tâm ấy, và ngài chỉ làm mỗi việc là nói để cho mình thể nghiệm, mình có niềm tin, mình quay về mình nhận ra cho được, chứ ngài không có làm gì thêm cả. Và cái câu nói này nó là đại biểu cho câu nói của tất cả các vị thiền sư. các ngài chỉ làm mỗi một việc đó là giúp cho các vị, muốn các vị quay về nhận ra cái nơi chính các vị đã có, chứ không có làm gì thêm cả. Phiền não khổ đau của chính chúng ta, thưa các vị, chúng ta phải gỡ bỏ. Ưu tư phiền muộn cố chấp của tâm ta, ta cũng phải gỡ bỏ, không ai gỡ giùm ta được cả. Rồi cái điều quan trọng nhất đó là cái năng lực Phật nơi chính các vị, các vị phải quay về nhận ra, chứ không ai nhận ra giùm các vị cả. Đức Thế Tôn dù có xuất hiện ở mãi trên cuộc đời này cũng không làm gì giúp ta được điều này. Các vị phải giúp các vị thôi. Và mình ngộ ra được điều này, thể nghiệm được điều này thì mình cứu được cuộc đời mình. Còn mình không thể nghiệm được điều này thì thưa các vị, mình lanh quanh trong cõi trần, ở trong mộng, rượt đuổi mộng thôi. Mình thử hình dung là ở trong giấc mộng mà mình sợ, mình chạy lanh quanh thì mình cũng ở trong giấc mộng. Rồi ở trong giấc mộng mình làm mọi thứ để loại trừ buồn giận, lo âu phiền muộn, cũng lanh quanh trong giấc mộng. Rồi trong giấc mộng mình có của, có tiền, hưởng thụ giàu sang, sung sướng mọi thứ, cuối cùng các vị cũng phải tỉnh mộng thôi. Cái con đường duy nhất các Đức Thế Tôn có mặt làm cho chúng ta là làm cho chúng ta tỉnh mộng, chứ không phải là dạy chúng ta cái con đường chạy lanh quanh trong mộng. Mình đang ở trong mộng, mộng của một đời người 70 năm. Này cửa, này nhà, này ngựa, này xe, này người thân, này con cái, vân vân. Thưa các vị, là một giấc mộng dài 70 năm chứ không có gì lạ cả. Rồi sẽ có lúc các vị tỉnh giấc mộng thì tất cả những người thân các vị không còn bên cạnh, các vị ra đi biển biệt một mình thôi. Rồi các vị lại chìm trong một giấc mộng mới. Giấc mộng mới thì các vị có gia đình khác, có bố mẹ khác, có chồng, có vợ khác, có con cái khác, có sự nghiệp khác. Nếu giấc mộng đó nó cùng một cái cung bậc như giấc mộng của đời người, thế nhưng mà giấc mộng tương lai ai chắc được là ta trở lại trong cuộc đời này. Có khi ta sinh lên cõi trời, có khi ta rớt xuống cầm thú. Thế thì giấc mộng này nối tiếp giấc mộng khác, lanh quanh một vòng của mộng và mị. Các Đức Thế Tôn hay các vị thiền sư khai sáng để cho các vị mở con mắt mộng, thức giấc, để thấy là hình hài ta, đời sống ta, những cái ta thọ dụng toàn là mộng mị. Tỉnh giấc rồi thì các vị có khác cái người thường không? Thưa không, vẫn là con người này. Thế nhưng mà các vị đã bước qua một cái chiều kích mới. Các vị không còn là thân ngũ uẩn nữa. Các vị không thấy thân là ta, không thấy vui buồn là ta, không thấy suy nghĩ thầm thì là ta, mà các vị an trú trong cái sự nhận biết chiếu diệu tỉnh sáng hiện tiền, tức là an trú ngay nơi tâm Phật bất sinh chiếu sáng này. Đó là mình tỉnh cơn mộng thôi. Lúc bây giờ thì tất cả những cái phù hư bọt bèo mà ta gắn đời mình vào lâu nay, ta buồn khổ lâu nay, tự nhiên nó rơi rụng dần, tự nhiên nó nhẹ dần. Còn mình chưa tỉnh mộng thì thưa các vị, mình rượt hướng này chạy hướng kia gì cũng vẫn là người lao sao trong mộng thôi à. Mình mong cho giấc mộng đừng chấm dứt, không thể được. Giấc mộng nào cũng có lúc thức. Mình mong cho những người trong mộng mình đừng đến đừng đi cũng không thấy được. Người thân mình rồi cũng đi, bố mẹ mình rồi cũng đi, con cái mình rồi cũng rời vòng tay mình thôi. Cho nên lây quay trong mộng thì thưa các vị, khóc, cười, vui, buồn, sầu khổ, bất an, xoay vòng tròn, không bao giờ tỉnh được cả. Con đường phương tiện là con đường dạy cho các vị có được niềm vui trong giấc mộng. Con đường cắt hết phương tiện, đạt thẳng vào tâm Phật bất sinh là con đường dạy mình tỉnh mộng thôi à. Và tỉnh được mộng thì tự nhiên không cần phải giải thích gì thêm cả. Tự nhiên các vị chấm dứt phiền não khổ đau, phải không? Tất cả những cái mình lo, mình sợ, mình bất an vân vân đều là mộng mị cả. Và cái con đường tỉnh mộng thưa các vị, nó trong tầm tay của các vị bây giờ và ở đây. Và để làm cho cái giấc ngủ sâu của mình đó, nó cạn dần để mình bật sáng được, để mình thức giấc được, duy nhất chỉ có con đường là nhận ra tâm Phật bất sinh đang chiếu sáng kỳ diệu. Và để đi vào con đường này không có gì dễ bằng cái con đường các vị thử thực tập. Mang tất cả năng lượng của các vị đặt vào lại ngay nơi đây, làm cho sự nhận biết nó bừng sáng trong từng sát na. Từng sát na là gì? Không phải đo bằng phút đâu nghe, không phải đo bằng hơi thở à. Sát na có nghĩa là cái sự liên tục, không có cái thước của thời gian để đo. Nếu ở lĩnh vực vật lý người ta định nghĩa đường dài có nghĩa là những điểm nối liền để thành đường dài, không biết có phải vậy không? Gạch một đường dài có nghĩa là gì? Được kết hợp bằng nhiều điểm. Thế thì sát na có nghĩa là gì? Sát na đó là thời gian, không có quá khứ, không có tương lai, nó triệt tiêu cả hiện tại luôn, gọi là sát na. Nó dừng lại ngay bây giờ và ở đây, bật sáng ngay bây giờ và ở đây, gọi là sát na. Vừa nháy mắt cả muôn ngàn sát na đi ngang qua. Là thưa các vị, một niệm nó là nghìn năm, mà nghìn năm gom về một niệm nó có nghĩa là như vậy. Anh an trú được tâm ngay bây giờ và ở đây trong một sát na hiện tiền, có nghĩa là một nghìn năm vẫn an trú ngay nơi cái niệm hiện tiền tỉnh sáng, gọi là an trú ngay nơi tâm Phật bất sinh. Và phương tiện của nó để chúng ta làm đó là làm thế nào các vị thắp sáng được cả toàn thân các vị, đem cái năng lượng nhận biết về làm tỏ sáng cả thân các vị. Làm thế nào mình đi, mình ngồi, mình nói, mình cười, mình ăn, mình ngủ. Thậm chí mình quen rồi mình làm bộ giận cũng không có rời cái sự nhận biết. Đôi khi thiền sư cũng giận vậy, nhưng mà người ta giận khác mình, họ làm chủ động được cái giận của họ. Còn mình giận cái mình liền rồi mình vô cái giận luôn. Còn ta giận đó là một trạng thái sinh khởi nơi tâm, còn họ vẫn là cái kẻ nhận biết cái giận đang có mặt nơi họ. Nó khác chúng ta. Và thưa các vị, tóm lại một điều thế này, đó là cái con đường đi vô tâm Phật bất sinh nó đang mở ra mời gọi các vị. Các vị có chủ quyền về cuộc đời mình, đó là chủ quyền về việc ta có sống với tâm Phật hay không. Ta luyện đời mình vào sinh tử thì ta đi vào sinh tử. Ta thích nổi chìm trong giấc mộng mênh mông thì ta cứ nổi chìm. Nhưng mà muốn tỉnh giấc thì thưa các vị phải làm cho các vị tỉnh giấc, chứ không ai có thể làm cho các vị tỉnh giấc được cả. Và cái con đường để làm cho giấc ngủ của mình nó mỏng dần để đi đến cái sự tỉnh ngủ, đó là con đường mời ánh sáng kỳ diệu sự nhận biết về luôn có mặt từng sát na, làm cho toàn thân nó bật sáng sự nhận biết. Thì cái lợi ích đầu đó là các vị làm cho thân của các vị nó tràn đầy hùng lực, nó có đủ định lực, nó loại trừ được phiền não khổ đau lo âu sầu muộn của kiếp người. Và nó dần dần các vị sẽ an trú được trong cái tâm tự tại, bất động, an nhiên. Và cái chuyện tâm Phật bất sinh chiếu sáng nó sẽ bật ra thôi, khi các vị sống được với sự nhận biết tỏ sáng hiện tiền như vậy. Và thưa đại chúng là chúng ta nghỉ 4 giờ rồi. Thấy các Phật tử ngồi ngủ lên ngủ xuống mà. Dạ. Dạ.
Quán thân để cho năng lượng tỏa sáng. Có phải mình ngồi thiền mình nghĩ cái mắt ta mũi lưỡi thân ý và mình thực tập chánh niệm không thầy? Cái đó là sao thầy? Rồi mà thầy nói nghĩ tới thân mà để nhận biết thân mình rồi sao thầy? À. Ngồi thiền mình nghĩ tới những bộ phận trong thân thể mình rồi mà cũng có phải là thực tập chánh niệm lúc đi đứng nằm ngồi đúng không thầy?
Ồ, mình sẽ bày cho các Phật tử thử thực tập. Kỳ rồi học ở đây mình có bài rất là dễ hiểu á. Đầu tiên chị hình dung, chị có thể nhìn thấy những cái cục móp mà người ta dùng để cắm bông hoa này nè. Bỏ nó vô nước thì nước nó thấm không phải bên ngoài mà nó thấm luôn bên trong nữa, phải không? Đầu tiên thì mình thử nhắm mắt lại. Cái mình hình dung là cái sự nhận biết của mình nó dâng lên từ dưới chân, nó dâng lên tới đầu, nó thấm từ bên ngoài cho tới bên trong thân của ta. Xưa giờ mình hay để cho cái sự nhận biết của mình nó chạy ra xa, nó chưa bao giờ dừng lại ngay nơi thân. Thế thì bây giờ cái việc đầu tiên đó là trước khi mình nhắm mắt, mình thử nhìn thân mình từ trên đầu xuống dưới chân cho nó rõ ràng, hình dung cái hình hài nó trong cái dòng nhận biết của ta, chứ nó đừng chạy đi đâu cả. Rồi mình nhắm mắt lại, mình thử nhìn thấy cái thân của mình có rõ hay không. Mình tưởng tượng về một người nào, một hình ảnh ông A ông B thì nó khó, nhưng mà mình nhìn mình để nhận biết thì thưa đâu có khó gì đâu. Các vị đều có thể thấy tự thân của các vị rất là dễ, có phải vậy không? Tức là mình nhắm mắt lại thì mình thấy rõ thân mình đang ngồi, mình đang làm cái chi, mình không cần phải mở mắt mình cũng thấy rất là rõ về thân của mình đang làm cái chi. và mình giữ cho cái sự nhận biết, tức là giữ cho cái ý thức của mình nó luôn thắp sáng sự nhận biết đó toàn thân, như vậy nó lâu bền được bao nhiêu, tốt bao nhiêu. Và khi mình làm được điều này rồi thì cái điều đầu tiên nó đến với các vị là tâm thức của các vị tự nhiên nó rất là lỏng đối với những cái suy nghĩ thầm thì của các vị. Khi mình đem cái sự nhận biết nó mở rộng, nó tỏa sáng toàn thân, thế thì cái điều tất nhiên là khi có bất cứ sự suy nghĩ nào nó xảy ra, các vị sẽ thấy rõ sự suy nghĩ nó xảy ra trong cái vùng trời nhận biết của các vị. Rất là dễ thôi. Và mình làm điều này thì làm cho năng lượng của thân của mình tự nhiên nó rất là sống động. Lâu nay mình bỏ nhà mình đi chơi rất là lâu, mình chưa từng về lại nhà của mình. Mỗi lần có một cái lo buồn ưu tư gì nó sinh khởi là mình liền toàn vẹn cái năng lượng của mình vào cái sự suy nghĩ ấy để cho nó bồng bềnh ra đi. Bây giờ mình đem sự nhận biết về hồi phục ngay nơi thân, thế thì điều đầu tiên các vị làm cho thân của các vị tự nhiên cái năng lượng đời sống nó dâng lên, nó tràn lên. Và năng lượng nhận biết này mà nó thẩm thấu vào toàn bộ cơ thể của các vị, từng tế bào của ta, thế thì thưa các vị là từng tế bào nó sẽ reo mừng như mở hội, nó được mình chăm sóc, mình vỗ về. Chỉ cần làm cái việc là nhận biết đơn thuần về sự có mặt của thân thôi là ta đã làm cho năng lượng u ám của đời người mình bị loại trừ rồi. Rồi nếu có thể được thì dần dần lâu dần cái năng lượng nhận biết của các vị càng ngày càng thuần, càng mịn, nó càng được tinh lọc và có ánh sáng chánh niệm đi vô nữa, thế thì tự nhiên cái sự nhận biết của mình nó mang tới năng lượng lành, năng lượng từ bi, năng lượng yêu thương đến với thân của các vị trước. Và mình thực tập lâu điều này thì tự nhiên một điều dễ phát sinh đó là buồn, giận, lo âu, suy nghĩ thầm thì vân vân nó khởi lên. Các vị đều là người nhìn thấy nó, không có chạy đường nào thoát cả. Khi sự nhận biết của ta nó được quân tập tốt lành, thế thì không hề có một cái gì sinh khởi trong tâm thức các vị mà không bị sự nhận biết soi sáng cả. Lúc bây giờ thì thưa các vị, nó khởi lên bị các vị soi sáng thì một điều dĩ nhiên nó sẽ phát sinh, đó là những cái buồn, cái giận nó không có nhận chìm các vị, không dẫn dắt các vị đi đâu hết. Các vị là người nhìn nó là cái bị nhìn, và rất nhẹ nhàng từ từ nó biến mất thôi. Mình có quyền nói chuyện với người, mình có quyền để cho cái buồn, cái giận nó sinh khởi bồng bềnh, nhưng mà mình an trú được ngay nơi cái sự nhận biết, thế thì mình đang nói, mình chủ động được lời mình nói, chủ động được ý mình suy nghĩ. Rồi buồn giận nó sinh khởi thì mình cũng nhận diện được nó, cho nên mình chủ động được buồn và giận, lo lắng và bất an vân vân. Tự nhiên mình làm chủ được mọi thứ cảm thọ, mọi thứ tâm hành, mọi thứ vận hành của thân làm chủ được, thế thì các vị sẽ làm chủ được mọi thứ cảm thọ và tâm hành không khó khăn. Con đường này dùng cái tên khác là mời năng lượng chánh niệm có mặt để chánh niệm về thân hành cũng được, hoặc là cái từ dễ hiểu nhất là ta mời cái năng lượng nhận biết về bao phủ toàn thân để thân chúng ta tỏa sáng năng lượng nhận biết cũng được. Cái quan trọng là các vị đừng có theo ngôn ngữ của tôi nói, các vị hãy thử thực tập nó để tự mình chiêm nghiệm thôi. Tại vì cái vấn đề đó là bài cho nhau về những cái việc nó hữu hình, hữu sắc thì dễ, còn bài cho nhau cái con đường quay về bên trong để tu tập, để quán chiếu về tự thân tâm của các vị thì cái điều này các vị phải khám phá thôi. Ngôn ngữ phương diện của tôi dẫn dụng để các vị quay vào tự thân các vị khám phá và đời sống bên sâu chính tự thân năm uẩn của các vị. Và mình làm được điều này thì dần dần tự nhiên là nó bật sáng những cái điều lâu nay mình thấy khó hiểu, và cũng tự nhiên đó là năng lượng tu của mình nó dâng lên hồi nào không hay. Và cái con đường tu thế này thưa các vị, nó không có làm hao năng lượng ta, mà nó làm năng lượng đời sống mình hồi phục. Còn tất cả những pháp môn tu mà hướng ngoại, vận động, vận hành ý thức, thưa nó làm hao năng lượng tâm thức vô cùng. Còn cái sự nhận biết, mời gọi năng lượng nhận biết về tỏa sáng ngay nơi thân, đó là làm cho năng lượng các vị nó dâng lên, nó tràn đầy. nó nuôi dưỡng từng tế bào, nuôi dưỡng đời sống thân tâm ta. Thử làm rồi dần dần các vị cảm nghiệm được điều này thôi. Không biết có ai làm thử chưa? Tháng rồi mình đã chia sẻ điều này, rồi bữa nay cũng nói quanh quanh chừng đó việc, lần sau gặp nhau cũng nói quanh quanh chừng đó việc. Dạ. Nó có một cái bước chuyển biến. Mình vừa chia sẻ cái điều đó là ta đang đứng bên bờ của pháp thân đó. Cái bước chuyển biến cuối cùng đó là khi mình thực tập đến cái độ thâm sâu rồi, đi đứng nói cười, thức hay ngủ gì vân vân, mình cũng an trú trong pháp thân Phật bất động, tức là ngay tâm Phật vô sinh bất diệt. Thưa lúc đó thì tự nhiên các vị biết rõ ràng rằng cái lúc nào mình chấm dứt thọ mạng, và khi chấm dứt thọ mạng rồi ta còn lại gì, ta đi đâu, mình biết ngay. Lúc đó rồi thì tự tại thôi. Các vị A-la-hán ngày xưa khi thành đạt được con đường Niết Bàn rồi, các ngài sống là để gieo duyên với chúng sinh, nhưng mà thật sự các ngài ưng đi thì các ngài đi đó, chứ không phải là như chúng ta quằn quại trong cơn đau. Lúc bấy giờ thì thưa các vị, bệnh hoạn nó xảy ra với thân chứ không phải với tâm. Bệnh thì có bệnh, nhưng mà khổ thì không có khổ. Tại vì các ngài không phải là thân. Mình bây giờ thì mình gắn chặt mình vào thân. Thân bệnh là tôi bệnh. Còn người đã thành đạt được con đường tu thì thân của tôi bệnh, nhưng mà tôi là cái năng lực nhận biết, tôi là cái con người đứng nhìn thân tôi bệnh, chứ tôi không phải là bệnh. Tôi chiêm nghiệm cái bệnh đến với thân tôi. Và từ điều này thì mình có thể mở ra là thân tôi chết chứ không phải tôi chết. Thân tôi nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn. Thế nhưng mà tôi là chủ nhân của nó, đang đứng ngoài nhìn nó đến đi sinh diệt. Tôi mượn cái thân này có mặt trong cuộc đời để làm đạo, trả nó về cát bụi. Tôi thích thì tôi mượn cái khác, còn không thích thì tôi thể nhập vào tử thể pháp thân, bất sinh bất diệt thôi. Chứ tôi không phải là thân. Còn chúng ta bây giờ thì ta gắn chặt mình vào thân. Và ở cái tầng phàm phu cạn nữa thì mình không gắn mình vào thân đâu, mình gắn mình vào thân người kia kìa. Và tệ hơn nữa là mình gắn mình vào cái nhà nữa kìa. Đụng tới cái nhà là mình xích xo chắc môi chắc lưỡi. Đụng tới cái xe của mình là mình đau, chứ không cần đụng cái gì đâu. Đó là những cái tầng mình càng đi ra càng gắn đời mình vào những cái xung quanh, đó là như vậy. Và mình lui dần để cuối cùng mình nhận ra tâm Phật bất sinh đang chiếu sáng kỳ diệu nơi chính các vị. Mà cái này chiếu sáng thiệt. Nếu bên trong mà không có ánh sáng thực sự á, thì thưa các vị, mở cánh cửa ra nhà nó tối hù và không sáng được. Sở dĩ mở cửa mà thấy bật sáng bên trong là do vì bên trong nhà có ánh sáng đó, có ngọn đèn đó. Nếu bên trong các vị không có ánh sáng thì tôi thách các vị mở 1000 con mắt không hề thấy, phải không? Bên trong có ánh sáng của Đức Phật chiếu sáng à. Cho nên mở mắt là thấy, tai lắng là nghe, mũi cần mùi hương thì ngửi, thân không có ngửi, không có thấy, không có nghe, không có cái sự nhận biết. Mà cái sự nhận biết ấy nó là Đức Phật chiếu sáng kỳ diệu bên trong đang có mặt nơi từng con người của chúng ta. Có điều mình không có thưởng thức được vị Phật của mình đang có mặt. Mình thưởng thức được cái vọng thức của mình sinh khởi thôi. Cái vọng thức là cái suy nghĩ thầm thì ồn ào một ngày 24 giờ đồng hồ. Như cái chợ trong đây các vị cứ chấp nhận cái đó là mình, nhưng mà thực tế không phải. Mình dừng hết những cái suy nghĩ thầm thì, phân biệt, vọng thức, thì thưa các vị vẫn còn cái sự nhận biết chứ. Các vị nhìn một vòng thế này đâu cần nói thầm thì gì đâu, mà cái sự nhận biết của các vị bật sáng không thiếu một cái gì cả. Thế thì tại vì mình không dám tin, mình cứ nghĩ Phật phải cái gì ghê lắm kìa, chứ còn thế này Phật thì mình làm sao tin nữa. Nhưng mà thưa các vị, cái điều này không phải tôi nói. Thiền sư ngày xưa có một ông già đó, tôi hỏi bạch thầy làm ơn chỉ cho con thế nào là Phật. Ông nói này, ta nói sao ông không tin đó. Nói nhà bạch ngài, hòa thượng là một bậc đạo cao đức trọng của già Lam, lời của ngài nặng như chính đỉnh, làm sao con không dám tin. Nói ồ, thế thì ngươi là Phật. Trời, con đâu phải hòa thượng. Thấy không, tôi nói ngươi đâu có tin. ta nói rất thật, rất rõ ràng mà vừa nói là người đã chối lầy lẫy rồi, tôi đâu có tin đâu. Và thưa các vị, đúng là như vậy. Nếu bên trong của các vị không có Đức Phật bất sinh chiếu sáng thì các vị mở mắt ra làm sao thấy? Âm thanh đến tai làm sao các vị nghe? Có điều mình không dám tin điều này, không sống được với điều này, không có sử dụng được điều này. Mình cứ sử dụng cái bóng thôi, bóng của Phật thôi. Cái bóng đó là gì? Cái thầm thì suy nghĩ của các vị. Rồi nhạt hơn cái bóng bên ngoài, đen nữa đó là cái vui buồn của các vị. Và ta cứ đi dần ra cái tầng hữu hình hữu sắc, có vật chất. Mà ta quên là bản chất của ta nó vốn là cái rỗng lặng tỉnh sáng. Không có hình, không có âm thanh, không có mùi vị, không có sắc màu, không có tiếng nói thầm thì. Cái đó nó đang bật sáng nơi các vị, nó đang hiện khởi, đang có mặt và các vị đang sử dụng, mà các vị lại không tin nó thôi. Rõ ràng là chúng ta cô phụ mình đó, cô phụ Phật của chính mình. Mình bằng lòng với con đường tử sinh, mình chấp nhận cái cuộc quay tròn trong mộng mị, mình không chịu thức giấc. Trong khi đó thì thức giấc đâu có khó đâu. Người xưa vỗ vai là thức giấc, ho tiếng là thức giấc. Còn mình bây giờ, thưa các vị, mình không chịu thức thôi. Mình không có nhận ra được cái gì là Phật của mình thôi. Chứ còn cái cơ hội thức giấc có ngàn muôn, ngàn muôn. Bệnh một cơn đó là cơ hội để các vị thức giấc. Và có một vị lạt ma, Ngài nói là giống như một cái con rồng độc, nó giữ gìn kho tàng vô giá. Anh cứ sợ con rồng, anh không dám đụng vào kho tàng vô giá của anh. Trong khi cái con rồng dữ dằn và ghê gớm đó là cái con rồng của vô thường sinh diệt. Nó đang giữ cánh cửa vô sinh bất diệt để cho anh không có điều kiện chạm vô thôi. Thông ngang qua cái vô thường sinh diệt, anh chạm tay vào cái bất sinh bất diệt thôi. Vô thường sinh diệt nó đang có mặt nơi anh, nơi hình hài anh, nơi vui buồn của anh, nơi sự suy nghĩ thì thầm của anh. Thò cái bàn tay qua khỏi những tầng ấy thì anh đụng phải cái kho tàng châu báu vốn không sinh không diệt. Và chúng ta cứ thấp thỏm lo âu, sợ sệt về nỗi vô thường của thân, sợ sệt về nỗi vô thường của người thân, sợ sệt về nỗi vô thường của buồn, của giận, của ghét, của thương trong tâm thức. Mỗi lần vui đến thì mình lật đật đồng nhất mình vào cái vui, mình nắm chặt cái niềm vui, mình giữ nó. Mà thưa các vị, vui hay buồn gì nó đều là loại sinh diệt vô thường đến đi. Nó là loại rồng giữ cửa kho tàng châu báu của chính các vị. Các vị thông ngang qua những cái tầng đó thì các vị nhận ra được cái tầng thâm sâu đó là kho tàng không sinh không diệt có mặt nơi hình hài ta. Cái đó nó bật sáng kỳ diệu một ngày 24 giờ đang tỏa chiếu. Đâu có khó khăn gì để gặp đâu. Nó ngay nơi đây bây giờ phút này. Lúc nào mà vắng sự nhận biết là lúc đó các vị chết mất tiêu rồi. Khi có sự nhận biết là có tâm Phật bất động đang ở nơi các vị. Có điều mình không có can đảm nhận ra, mình chỉ nhận được cái bóng đó là vọng thức thầm thì. Thế thôi. Bây giờ các vị thử thò cánh tay vàng của các vị ngang qua những cái tầng rồng lửa đó, các vị chạm kho tàng của các vị ngay. Ai cũng có con rồng giữ cửa kho tàng cả. Và con rồng đó là hình hài của các vị, vui buồn của các vị, suy nghĩ thầm thì của các vị. Khéo thì mở cửa ra, đừng sợ con rồng đó. Hãy chạm tay vào kho tàng châu báu của chính ta đi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành